Phẩm 8 Phật Đạo. Một La Mã Lược Văn Kinh. Lúc ấy, Giang Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: Bồ Tát làm sao thông đạt Phật Đạo? Duy Ma trả lời: Nếu Bồ Tát hành phi đạo, tức là thông đạt Phật Đạo. Bồ Tát tạo ngũ nghịch thập ác, đọa vào địa ngục, và địa ngục là con đường tiến đến quả vị Phật. Kiếp sống ngạ quỷ là con đường dẫn đến Phật Đạo. Kiếp sống súc sanh cũng là con đường dẫn đến Phật Đạo. Tham dục, giận dữ, ngu si, tham lam, bỏng sẻn, phá giới cấm, loạn ý, dừa dối, kiêu mạn, có đủ tất cả phiền não vân vân. Nói một cách đơn giản là làm những việc xấu ác trên cuộc đời thì thành Phật. Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi: Những gì là hạt giống của Như Lai? Văn Thù trả lời: Có thân là hạt giống, vô minh là hạt giống, tham sân si, bốn điên đảo, mười điều bất thiện đều là hạt giống, vân vân. Nói tóm lại, 62 tà kiến và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật cả. Duy Ma hỏi tại sao vậy? Giang Thù đáp rằng: Nếu người thấy vô vi mà vào niết bàn thì không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Ví như gò cao không thể sanh ra hoa sen, nơi bùn lầy mới có hoa sen. Như thế người thấy vô vi vào niết bàn không còn sanh trong Phật Pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sanh nghĩ đến Phật Pháp. Lại như gieo hạt giống trên hư không thì không thể sanh trưởng được, ở đất phân bùn mới tốt tươi. Cho nên tất cả phiền não là hạt giống Như Lai, ví như không xuống biển không thể nào có bảo châu vô giá, cũng như không vào biển phiền não làm sao có ngọc báo nhất thiết trị. Đại Ca Diếp khen rằng: Hay thay, đúng như lời Ngài nói. Những bọn trần lao là hạt giống Như Lai, nay chúng tôi không còn đủ sức phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, kẻ phạm năm tội đọa vào địa ngục vô gián, còn có thể phát ý sanh nơi Phật Pháp, cầu thành Phật quả, mà chúng tôi lại chẳng thể phát tâm vô thượng. Ví như người căn cơ bại hoại thì người ấy ở trong ngũ dục cũng không làm được việc lợi nào. Cũng vậy, vị Thanh Văn La Hán đã dứt phiền não thì vị ấy ở trong Phật Pháp không làm được lợi ích gì, cũng không còn chí nguyện cầu gì nữa. Lúc ấy, trong Pháp hội có Bồ Tát Phổ Hiện Sắc Thân hỏi Duy Ma Cật rằng: Cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc, những người tri thức là ai? Tôi tớ, voi ngựa, xe cộ của ông ở đâu? Duy Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát thông đạt Phật Đạo ở thế gian, lấy trí tuệ làm mẹ, phương tiện làm cha, lòng ngay thật dịu hòa làm con trai, tâm từ làm con gái, 37 trợ đạo phẩm làm thầy, vân vân. Hai La Mã giải thích. Từ đầu kinh đến phẩm 7 diễn tả Bồ Tát dấn thân vào đời thành tựu lợi ích chúng sanh. Ở khía cạnh nào việc làm của Bồ Tát cũng đẹp, như vậy chỉ thì các ngài tương ưng đối với chúng sanh. Đối với Phật thì Bồ Tát làm gì cho Phật? Các ngài có đến với Phật được không, và tu bằng cách nào để thành Phật? Đây là vấn đề Phật Đạo hay con đường dẫn đến quả vị Phật của Bồ Tát được Văn Thù nêu lên. Duy Ma trả lời: Hành phi đạo tức thông đạt Phật Đạo, nghĩa là làm những việc sai quấy trên cuộc đời thì thành Phật. Điều này làm chúng ta hoài nghi, vì trước chúng ta thường nghĩ rằng những việc trái đạo lý không bao giờ đưa ta đến quả vị chánh đẳng giác. Chỉ có con đường lành dẫn chúng ta đến Phật đạo, và các đệ tử Phật cũng đã trải qua 2/3 con đường lành này. Họ đã được niết bàn, xa rời chúng sanh và thế giới phiền não, thâm nhập chúng không tịch. Đối thoại giữa Giang Thù và Duy Ma gợi cho chúng ta suy nghĩ để tu hành, tìm một lối đi đích thực cho mình. Vì chúng ta chấp niết bàn nên Ngài nói sanh tử. Đối với chúng sanh tội lỗi, Duy Ma sẽ nói con đường duy nhất dẫn đến quả vị Phật là con đường thánh thiện, làm lành lánh dữ. Vậy như vậy, để điều trị tâm người ác gồm 7 hạng người phiền não trong tam giới. Riêng Pháp Duy Ma dạy hành phi đạo, tức thông đạt Phật đạo, nhằm mục tiêu phá chấp của người đã ra khỏi tam giới. Vì vậy ta đừng lầm vị trí phàm phu của chúng ta với vị trí của nhị thừa. Phàm phu không còn cách nào trong sạch hóa thân tâm ngoài con đường làm lành lánh dữ. Nhưng hàng nhị thừa sau khi theo con đường thuần thiện đã đoạn sạch phiền não thế gian, lại kẹt vào niết bàn, nghĩa là kẹt quả vị đã tu chứng, đóng khung trong thế giới đang sống, trụ vào hư vô không thành Phật. Chúng ta còn là phàm phu chính hiệu, chưa phá được phiền não thế gian, tự cân nhắc thấy mình chưa thể thành Phật đạo bằng con đường phi đạo được. Hàng nhị thừa A-la-hán đã ra khỏi tam giới, bước vào chặng đường tu thứ hai của Bồ-Tát để tiến lên Phật đạo. Chỉ có các ngài mới dám nói rằng làm những điều sai quấy là con đường đưa tới Phật đạo. Duy Ma cụ thể quá những việc làm phi đạo cho chúng ta thấy. Khởi đầu chúng ta tu 37 trợ đạo phẩm, 6 pháp ba la mật, 4 pháp nhiếp, vân vân. Nói chung, giáo lý tam thừa đều quy vào đó. Nhưng đến giai đoạn này, Duy Ma lại nói với Giang Thù rằng những việc làm nào ngược với các pháp vừa kể là Phật đạo. Thí dụ từ trước đến nay, kinh điển quy định rằng những người phạm tội ngũ nghịch, giết cha mẹ, A-la-hán, vân vân sẽ đọa vô gián địa ngục. Nay Duy Ma nói ngược lại rằng những người này tiến tu quả vị Phật. Hoặc chúng ta thường làm 10 việc thiện để sanh về thế giới an lành của chư thiên. Nay Duy Ma lại dạy tạo ngũ nghịch thập ác, đọa vào địa ngục là con đường tiến đến quả vị Phật. Vì địa ngục đối với Bồ Tát trở nên cần thiết để đắc đạo, còn đối với chúng sanh, địa ngục đáng sợ. Đến đây chúng ta cần suy nghĩ về 2 vị trí khác nhau của người hành đạo. Chúng ta ở vị trí nhân môn để tu hành, nương với Phật, học hạnh Phật. Trái lại, Bồ Tát đứng trên quả môn, đã thành xong vô thượng đẳng giác và ngược chiều đi đến với chúng sanh. Vì vậy, Bồ Tát tạo tội ngũ nghịch thập ác khác chúng sanh tạo tội đó. Duy Ma khẳng định, tuy việc làm giống y hệt nhau, nhưng dẫn đến kết quả là Bồ Tát làm ác thì thành Phật, chúng sanh làm ác thì vĩnh viễn ở địa ngục. Đây là Bồ Tát đã thông đạt Phật đạo, khác với chúng sanh khởi niệm ác để đọa. Vào sống trong địa ngục là sự trắc nghiệm tu hành của Bồ Tát. Đối với các ngài, đối tượng và môi trường hành đạo rất cần thiết cho việc tiến tu quả vị giải thoát. Nếu không tạo ngũ nghịch thập ác, không sao bước chân vào địa ngục vô gián được. Vì vậy các ngài phạm tội không phải vì giận tức, buồn phiền, tham lam. Bồ Tát không có nghiệp mà tự tạo nghiệp nhằm điều phục nghiệp, khác với chúng sanh vì tham sân si tạo nghiệp. Sự thật, các ngài đã an trú quả vị niết bàn, nhưng tạo tội để có cơ hội vào sống trong địa ngục, nghiên cứu cảnh giới địa ngục. Duy Ma nói thêm rằng, tuy thân ở địa ngục mà tâm hồn các ngài an lạc giải thoát như người sống ở cõi trời sắc cứu cánh, tiêu biểu cho sự an lành cùng tột. Bồ Tát không rời bỏ quả vị tu chứng, nhưng hiện hữu vào địa ngục. Vị trí của ngài thật ở trên ngũ tịnh cư thiên, và hiện thân vào địa ngục vô gián là do Bồ Tát tự tạo nên. Trong khi chúng sanh thân ở thiên đường mà tâm ở địa ngục, hiện vào địa ngục, tâm Bồ Tát hoàn toàn an lành, tạo nên cuộc sống an lành và ảnh hưởng cho chúng sanh đồng sống trong địa ngục phát tâm tu. Họ nương theo nếp sống của Bồ Tát để phát triển khả năng và cũng được giải thoát. Như vậy, ngũ nghịch thập ác tội làm thắng nhân cho Bồ Tát đi đến Phật đạo giải thoát là điểm khác biệt giữa chúng sanh ở địa ngục và Bồ Tát ở địa ngục. Khi lạy Phật, chúng ta đọc chí tâm đảnh lễ A Tỳ Sư Phát Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói lên quá trình hành đạo của Phật khởi đầu cũng phát xuất từ địa ngục A Tỳ. Ngài đã trải qua sự trắc nghiệm cuộc sống ở trạng thái đau khổ cùng tột mới có kinh nghiệm dạy chúng ta. Ngài không dạy bằng lý thuyết suông. Kế tiếp, vì mà nói kiếp sống ngạ quỷ là con đường dẫn đến Phật đạo. Ngạ quỷ là quỷ đói do lòng tham quá lớn. Với tâm niệm phàm phu, chúng sanh nghĩ tham lam, dối trá sẽ làm giàu. Nhưng Phật dạy tất cả những sai lầm này đều đưa đến phá sản, nghèo khổ và cuối cùng thành ngạ quỷ, tức lòng tham tràn đầy nhưng chẳng được gì. Theo Phật, chỉ có lòng thành thật của ta mới đem đến niềm tin cho người. Họ sẽ quý trọng, tin tưởng, hợp tác với ta. Cuộc sống sung túc hạnh phúc của chúng ta sẽ phát xuất từ đây. Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh hung dữ, gian tham, trộm cắp nhiều nhưng cuộc sống càng nghèo thêm. Ngài mới khởi tâm đại bi, tạo nên nhân ngạ quỷ để sanh vào thế giới ngạ quỷ. Nghĩa là Bồ Tát nhập cuộc trong xã hội tối tăm, nơi đó chúng sanh đấu tranh, sống bằng cách giết người khác. Thân ngạ quỷ nhưng tâm Bồ Tát thánh thiện mới là Bồ Tát thông đạt Phật đạo. Bồ Tát làm tất cả việc đúng đắn để thành người gương mẫu, theo Duy Ma chưa phải là Bồ Tát thông đạt Phật đạo. Bồ Tát ngạ quỷ cũng như Bồ Tát địa ngục, vì đã tu vô lượng phước đức trên quả môn nên hiện thân ngạ quỷ nhưng tâm đầy đủ phước đức trí tuệ. Các ngài ảnh hưởng các ngạ quỷ khác, biến chúng thành ngạ quỷ có tri thức, có đạo đức. Giáo sư Nomura giải thích hiện hữu của Bồ Tát ngạ quỷ theo nhãn quan của chúng ta ngày nay, ví như người thánh thiện minh triết vào sống ở xứ lạc hậu là Bồ Tát thông đạt Phật đạo. Họ vào đó để khai hóa, sử dụng khoa học kỹ thuật cải tiến đời sống người dân phát đạt văn minh lên. Dũng liễn tri thức của Bồ Tát vận dụng vào cuộc sống làm lợi ích cho người, biến ngạ quỷ ăn hại thành người hữu ích đạo đức. Trí khôn của Bồ Tát kết hợp với sức lao động tay chân của ngạ quỷ tạo thành sản phẩm. Vì vậy, từ chối chỗ nghèo đói, tìm an lạc riêng cho cá nhân, Duy Ma gọi là Bồ Tát chưa thông đạt Phật đạo. Ngoài Bồ Tát địa ngục và Bồ Tát ngạ quỷ, Duy Ma còn chỉ cho chúng ta thấy cách hành đạo của Bồ Tát súc sanh. Súc sanh là loài có tính ngang ngược. Bồ Tát tạo nghiệp ác để vào thế giới ngang bướng của chúng sanh. Bấy giờ, Bồ Tát cũng ngang tàn như họ và mạnh hơn, dữ hơn mới hàng phục được họ. Bồ Tát hiện vào thế giới ngang bướng nhằm đối trị, dìu dắt họ về Phật đạo. Tóm lại, Duy Ma muốn nhấn mạnh rằng đối với Bồ Tát nhập minh, hành phi đạo, thông đạt Phật đạo, không có pháp cố định dẫn đến vô thượng đẳng giác. Tất cả pháp tùy duyên, tùy chỗ ứng dụng khác nhau. Bồ Tát nhập ám, không thông Phật đạo, cố chấp, làm theo công thức nên thường thất bại. Như vậy, việc làm giống nhưng kết quả khác. Một bên tu thành Phật, một bên tu thành quỷ, vì đứng lập trường tham sân phiền não, trầm căn lành. Bồ Tát vô sở đắc, chỉ làm việc đáng làm, làm xong không để tâm. Phàm phu thì việc qua rồi, vẫn cứ dừng dẫn, nên phiền não. Việc chưa đến thì lo toan tính, việc trước mắt đáng ngàn vàng lại bỏ qua. Theo tôi, phi đạo của Bồ Tát là không có con đường sẵn. Đạo là con đường có sẵn. Bồ Tát thông đạt Phật đạo, vận dụng trí tuệ, thấy việc cần phải làm. Thí dụ như Phật giáo Ấn Độ mặc y vấn, đi chân đất, ngủ gốc cây, ăn một bữa. Theo lý giải Đại Thừa, đạo Phật sinh hoạt ở thời kỳ Du Mục, cách đây hơn 2.500 năm, thì người ta ngủ hang đá, đi chân đất. Nói chung, sống theo tập tục bấy giờ của xứ Ấn Độ là việc bình thường. Nhưng đến thời đại đô thị hóa, định canh định cư, đường xá đàng hoàng, hình thức Phật giáo Ấn, đầu trần chân đất, khất thực được truyền sang Trung Quốc. Hình thức y không được giữ y như vậy mà trở thành chùa cao, Phật lớn, người tu có áo rộng, mão cao đi hia. Các nhà truyền giáo đã khéo kết hợp sinh hoạt của Phật giáo với văn hóa bản xứ, tạo thành sức sống mãnh liệt cho Phật giáo Trung Quốc. Khi Phật giáo truyền đến nước ta, thiền sư Việt Nam mở đôi mắt trí tuệ kết hợp Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Quốc với tình cảm sinh hoạt của người Việt Nam. Từ đó tạo thành Phật giáo Việt Nam dựng nước, giữ nước, luôn luôn sống còn với dân tộc. Phật giáo Nhật Bản thì lại khác hẳn. Sư không mặc y, trong bề ngoài họ giống người thường. Tuy nhiên, khác ở điểm các nhà sư là thành phần ưu tú của xã hội, thông minh đức hạnh. Phật giáo quản trị 120 trường đại học, cung cấp cho xã hội giai tầng trí thức. Vì thế, tu sĩ Phật giáo khác người thường ở việc làm. Người đời vì lợi ích cá nhân, người tu vì lợi ích cho tất cả. Có thể hiểu thông đạt Phật đạo là không theo lối mòn cũ, phải vận dụng trí tuệ trong cuộc sống tu hành, giúp người an vui hạnh phúc, làm sáng danh Phật Pháp. Không thông đạt Phật đạo phạm sai lầm, tức cứ làm y hệt, giữ đúng khuôn mẫu dù không còn thích hợp. Ý này được Kinh Bảo Tích dạy rằng Phật không lặp lại những gì Phật trước nói. Phật Thích Ca thuyết pháp hoàn toàn khác các Phật trước. Khác biệt là khác cách diễn tả hay phương tiện khác, nhưng chân lý đồng nhau chỉ có một. Ba đời chư Phật không giống nhau, nhưng đồng là Phật sáng suốt giác ngộ, tùy hoàn cảnh mà có cách giáo hóa khác. Đức Phật A-di-đà ở phương Tây tạo thành Cực Lạc, Đức Phật Dược Sư ở phương Đông lập thế giới Tịnh Lưu Ly, và Phật Thích Ca ở Ta Bà có thế giới Hầm Hố Gai Châm. Chúng ta quan sát như vậy để thấy phi đạo hay cái khác nhau. Ở Tây Phương có việc làm của Tây Phương, Ta Bà có việc của Ta Bà. Đem uế độ Ta Bà về Tây Phương chắc chắn không được. Đạo Phật là đạo trí tuệ, hành giả phải rọi tuệ giác vào cuộc sống để hành đạo, khác với chúng sanh nhìn chúng sanh bằng nghiệp. Nhị thừa thì nhìn thấy chúng sanh không có. Nhìn qua nghiệp là cái nhìn phát xuất từ ham muốn, nhưng cuộc đời chẳng bao giờ chiều ý mình. Thuở nhỏ, tôi nhiều tham vọng lắm, muốn đủ thứ, muốn tu kiểu này, nhưng người không cho, và tôi phải làm những việc mà tôi không muốn. Những ý muốn tôi cho là đúng tốt thì không bao giờ đến. Vì muốn không được, tôi bỏ ngay cái muốn và bắt gặp ý nghĩa của hành phi đạo, tức thông đạt Phật đạo. Tôi theo lời Duy Ma dạy để thử xem cuộc đời mình rớt vô chỗ nào, tu chỗ đó. Ở trong hoàn cảnh nào đó mới phát hiện được nghiệp của mình, và từ phát hiện này tu chuyển đổi được nghiệp. Ngoài ra, tôi rất tâm đắc điều Duy Ma dạy, Bồ Tát thông đạt Phật đạo là Bồ Tát thường dạo chơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta sợ nhất ba đường ác này, nhưng tôi thấy rõ nhờ dạo chơi ba đường ác trí khôn chúng ta mới lớn lên. Nghĩa là có giáp mặt với cuộc đời đầy tệ ác mà không bị nó tác hại, chúng ta mới biết khôn. Hành giả không sợ khó, tìm cái khó để làm. Trong môi trường khó giúp chúng ta phát sinh nhận thức đúng nhất, nhận thức có được từ việc tiếp xúc với hiện thực cuộc sống. Tôi được tiếp xúc nhiều tầng lớp người xấu, nhờ vậy có cơ hội quan sát chúng sanh bên ngoài và chúng sanh bên trong tâm mình nói chuyện với nhau, và chúng ta làm trọng tài nói chuyện với cả hai. Người đến với tôi không bỏ ai. Nhìn người tâm tánh xấu nhất, tôi phát hiện cái gì là chúng sanh dẫn đến quả khổ. Trực diện với chúng sanh để hiểu chúng sanh và hiểu thêm được chư pháp thường không tánh hay tánh không cố định. Chúng ta có thể uống nắng thay đổi được, dạy dỗ chúng sanh bên ngoài cho đến thay đổi diễn biến trong tâm chúng ta. Điều hòa pháp này, tôi gặp được người hộ đạo phát tâm mạnh nhất lại là người xấu ác nhất. Tinh thần hành phi đạo tức thông đạt Phật đạo cũng được diễn tả trong kinh Hoa Nghiêm dưới hình thức chịu khổ thế chúng sanh để cúng dường Phật. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, thiền sư Vạn Hạnh tiêu biểu cho Bồ Tát hành phi đạo để chịu khổ thế cho chúng sanh. Thật vậy, với huệ nhãn của Bồ Tát, Vạn Hạnh thấy được nguyên nhân và kết quả của việc sẽ xảy đến. Chẳng hạn như thầy Lê Long Đỉnh làm việc tội lỗi, ngài khởi lòng thương, không nỡ để ông tiếp tục việc ác. Ngài cũng lấy làm bực khi Lý Công Uẩn không chịu ngăn chặn việc chém giết. Tuy nhiên, lòng bực tức này phát xuất từ tâm đại bi, nên tức giận của Bồ Tát khác tức giận của phàm phu. Bồ Tát chịu khổ thế chúng sanh, tự lãnh tội xóa nghịch. Sư Vạn Hạnh đào cơ mộc triệt hạ Lê Long Đỉnh để xây dựng một triều đại thuần từ mới. Nếu hai vị này không làm như vậy, những người tham vọng sẽ ra tay và tất nhiên gây loạn lạc chết chóc. Trong khi các ngài thật sự không có quyền lợi gì vì không khởi tâm ham muốn, nhưng phải làm thay người khác, tạo việc ác và chấp nhận quả báo sẽ xảy ra. Duy Ma nói với Văn Thù rằng hành phi đạo của Bồ Tát phải phát xuất từ tâm đại bi, không phải từ tham vọng cá nhân. Các ngài an trú niết bàn và thực sự cũng không dính líu gì đến thế gian. Tuy nhiên, Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh đau khổ, khởi lòng đại bi và đến với chúng sanh theo tinh thần bất dụ lợi. Điểm này chúng ta cần lưu tâm trên bước đường tu.